Thầy là con Thiên Chúa hằng sống.
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Người ta bảo thầy là ai? Chúa Giêsu hỏi các môn đệ như vậy. Anh chị em và các bạn biết là ngày hôm nay khi người ta làm công tác truyền thông trong mọi lĩnh vực thì một trong những yếu tố quan trọng đó là phải lắng nghe cái phản hồi của quần chúng về những gì mình nói, những gì mình hát, những gì mình diễn. Cho nên Chúa Giêsu của mình rất là hiện đại, sống cách đây 20 thế kỷ mà muốn nghe cái phản hồi của quần chúng, người ta bảo thầy là ai. Và các môn đệ trả lời ngay: có người thì bảo thầy là Gioan Tẩy Giả, có người thì bảo là Elia, có người bảo là Giê-rê-mia hay là một tiên tri nào đó. Thế còn ngày hôm nay, ở trong bối cảnh của Á Châu chỉ có 2% người Kitô hữu và bối cảnh của Việt Nam chỉ có 8% người Công giáo. Nếu Chúa Giêsu hỏi tôi, người ta bảo thầy là ai, thì tôi sẽ thưa Chúa, lạy Chúa. Người ta bảo Chúa cũng xem với lại Đức Khổng Tử, giống như là Đức Phật, Lão Tử hay là một số hiền nhân của Ấn Giáo. Các bạn có đồng ý như vậy không? Tôi sẽ thưa với Chúa như vậy bởi vì trong thực tế đó là đang có một quan niệm rất phổ biến: đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng giống đạo nào, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, đạo nào cũng dạy từ bi bác ái, chả có cái đạo nào mà lại dạy cướp của giết người, tham nhũng với lại thâm ô, không có. Mà nếu người ta đánh giá Chúa Giêsu ngang tầm với lại Đức Phật, với Khổng Tử và Lão Tử thì là đã quý lắm rồi, bởi vì các ngài được cả nhân loại tôn kính như là các bậc hiền nhân, quý lắm rồi. Nhưng dẫu sao đi nữa, một đằng thì chúng ta vẫn kính trọng Đức Phật, Khổng Tử, Lão Tử và các hiền nhân Ấn Giáo, nhưng mà một đằng khác đó, trong đức tin Kitô giáo thì mình vẫn cứ phải nói với nhau rằng một câu trả lời như thế là chưa đúng mực. Cái câu trả lời đúng mực đó phải là câu trả lời của Thánh Phêrô hôm nay: thưa thầy, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Bởi vì chỉ có con Thiên Chúa thì mới có thể ban tặng cho chúng ta chân lý toàn diện về cuộc đời thôi. Còn nếu là một con người, dù là vĩ nhân đi nữa, thì vẫn cứ bị giới hạn trong cái tầm nhìn của con người và không thể nào giúp cho mình có chân lý toàn vẹn. Và hơn thế nữa, chỉ có con Thiên Chúa mới có thể ban tặng cho chúng ta sự sống của chính Thiên Chúa. Còn con người có giỏi đến đâu thì giữ cho chúng ta cái sự sống thần sang này, rồi sớm muộn thì nó cũng chết thôi, chứ làm sao mà ban tặng cho mình cái sự sống của chính Thiên Chúa được. Cho nên câu trả lời tới mức đó phải là câu trả lời của Thánh Phêrô, và tôi chắc chắn cũng là của mỗi chúng ta: thầy là con Thiên Chúa hằng sống. Và Chúa Giêsu muốn rằng cái câu trả lời đó là một câu trả lời mà tôi xin phép gọi bằng một cái từ nó hơi triết lý một tí, cái câu trả lời cá vị, có nghĩa là của mỗi một người, một câu trả lời do chọn lựa cá nhân của mình sau thời gian suy nghĩ chín chắn trưởng thành, mình quyết định trả lời như vậy, chứ không phải là bởi vì người khác người ta nói thì tôi cũng nói theo, bởi vì ở nhà tôi nói thì tôi cũng nói theo, không có. Một cái câu trả lời của cá nhân tôi. Và chỉ có một câu trả lời như vậy nó mới có khả năng thẩm thấu vào cuộc sống của mình, suy nghĩ, ước muốn, cảm xúc, chọn lựa, hành động của mình. Một câu trả lời có tính cá vị, một đức tin mang tính cá vị như vậy ngày hôm nay cần lắm các bạn, cần hơn ngày xưa nhiều. Tôi xin lấy một minh họa. Ở trong chuyến đi vừa rồi, một trong những nơi mà Đức Tổng và chúng tôi thường tới đó là các đại chủ viện. Và bên Mỹ thì dĩ nhiên có nhiều đại chủ viện đẹp lắm. Đại chủ viện ở Los Angeles chẳng hạn, St. Mary, St. John, rồi đến Notre Dame ở New Orleans, rồi đến Wonderland rất là nổi tiếng ở Chicago. Đại chủ viện nào cũng đẹp hết, rộng mênh mông hết. Thế tôi vào chủ viện St. Mary ở Los Angeles, tôi đi dạo tôi còn thấy có một cái thảm cỏ mà nó màu tím. Đến lúc hỏi thì hóa ra là người Việt Nam mình ở bên nó gọi nó là phượng tím. Phượng là bởi vì nó cũng giống phượng đỏ của mình đó. Nó chỉ có nở vào mùa hè, nhưng mà thay vì màu đỏ thì nó là màu tím. Và nó rơi xuống nó làm thành cả một cái thảm màu tím, coi rất là thơ mộng, dễ thương. Chủng viện thì rộng, đẹp, phương tiện đầy đủ. Chỉ mỗi tội là ít người đi tu. Cũng còn may mà có một số chủng sinh Việt Nam của mình tu ở trong đấy, còn nếu không thì ít lắm. Thế tại sao mà người ta ít đi tu? Có ông cha bên đó, ông kể cho tôi nghe là trong sứ đạo của Ngài có cái trường tiểu học. Có lần Ngài hỏi một em đâu 9-10 tuổi gì đó, con cũng muốn đi tu như cha. Cha chẳng không, sợ lắm. Sao sợ? Tối ngủ có mình. Tôi có 9-10 tuổi mà đã sợ ngủ một mình. Một trường hợp khác, một bậc phụ huynh đến nói với ông linh mục đó: cha muốn dạy con tôi cái gì thì cha dạy, mà tôi xin một điều là cha đừng có khuyên nó đi tu nhé. Tôi không có muốn như vậy. Phản ứng rõ ràng, chống đối kịch liệt. Có lẽ chỉ cần một hai câu chuyện nhỏ như thế thôi, các bạn có thể tưởng tượng là một bầu khí người ta không ủng hộ chuyện đi tu. Và trong một bầu khí như vậy thì ai quyết định để mà đi tu làm linh mục, làm tu sĩ phải là một chọn lựa cá nhân rất quyết liệt. Rất quyết liệt. Một vài cha trẻ bên đó kể cho tôi nghe là trong lớp của Ngài có một anh chủng sinh người Mỹ, mà trước đó anh ta đã là luật sư rồi. Các bạn biết ở bên đó học làm luật sư là khó nhưng phải dễ đâu. Anh ta đã làm luật sư rồi, đã ra làm việc, đã thành danh, có địa vị, có nhà cửa rộng rãi cơ ngơi. Vậy mà rũ bỏ tất cả vào chủng viện ở trong một căn phòng nhỏ nhỏ dành cho một anh chủng sinh. Mai mốt đã làm linh mục, lương tháng có mấy trăm. Và đấy không phải là một trường hợp duy nhất. Trong một cuộc tiếp tân, tôi ngồi cạnh một linh mục Mỹ, ông bằng tuổi tôi, nhưng mà mới chịu chức khoảng 8-9 năm nay. Đến lúc nói chuyện với nhau thì vỡ lẽ ra là anh ấy đi tu muộn, là bởi vì trước đó anh ấy đã làm luật sư rồi quyết định đi tu. Thế tôi muốn kể lại một vài cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy để các bạn thấy thế nào là một cái niềm tin cá vị, một chọn lựa cá nhân và quyết liệt. Và điều này nó không chỉ dành cho ơn gọi linh mục tu sĩ, mà dành cho ơn gọi Kitô hữu của chúng ta. Ngày hôm nay rất cần một niềm tin cá vị như vậy. Bởi lẽ cái khung cảnh xã hội nó đang dần dần biến đổi. Tại Sài Gòn thì đã biến đổi rồi, nhưng sẽ còn biến đổi nhiều hơn. Sẽ không còn cái cảnh mà nhà công giáo này sống sát nhà công giáo kia. Có khi mai mốt các bạn cũng ở riêng chứ chẳng còn ở chung với cha mẹ để mà cha mẹ thúc giục tí lễ. Khung cảnh xã hội nó biến đổi. Rồi cái khung cảnh văn hóa nó cũng biến đổi. Nó không còn có một cái bầu khí văn hóa nâng đỡ đức tin của chúng ta, mà trái lại nó đi ngược lại. Như là tuần trước tôi đã nói một chút với các bạn. Trong bối cảnh đó, rất cần một niềm tin cá vị, theo nghĩa là chính tôi suy nghĩ, chọn lựa một cách trưởng thành và tôi quyết định, tôi sống. Chúa đợi chờ chúng ta một câu trả lời mang tính cá vị như thế. Nhưng mà làm thế nào để có thể có được một niềm tin mang tính cá vị như vậy? Khi đọc bài tin mừng hôm nay thì tôi thấy rõ trước hết là phải có ơn Chúa thôi. Phêrô không phải bởi xác thịt hay máu huyết mà anh biết, nhưng chính Cha Thầy mặc khải cho anh ơn Chúa thôi. Đức tin không phải là kết luận của một chuỗi những suy luận logic. Nếu như vậy thì người ta đã có đức tin hết. Đức tin cũng không phải là kết luận của một số nỗ lực, ý chí, bản thân sống khắc khổ mà thôi. Chưa chắc. Không chừng mấy ông tâm lý ra mấy ông lại còn nói là mình rơi vào cái tình trạng mà nó gọi là cái gì? Masochism religieux. Thế là cái đi tìm cái khoái thú trong đau khổ về mặt tôn giáo. Nhưng mà đức tin trước hết là một hồng ân Thiên Chúa ban, ơn Chúa. Thế nhưng mà đằng khác chúng mình phải cộng tác. Tôi tưởng tượng như ân sủng của Thiên Chúa giống như một dòng nước tuôn đổ. Tôi muốn uống cái dòng nước đó thì tôi phải lấy cái ly ra mà hứng. Và cái ly của tôi nó phải rỗng, chứ nó đầy quá thì sao mà hứng được. Ơn Chúa là ngọn gió mà tôi đi ngoài biển, tôi phải biết dương cái cánh buồm lên mà đón gió. Ơn Chúa là ánh sáng, tôi phải biết mở cánh cửa ra để mà đón nhận. Thế nếu mà tôi đóng vào thì ăn thua gì đâu. Cho nên phải có sự cộng tác của mình. Và các bạn thấy là Thánh Phêrô có sự cộng tác rất đặc biệt nhé. Ngài cũng là một người trẻ giống như mình đấy. Đừng có tưởng tượng ngay ra vào cái thời mà Ngài theo Chúa Giê-xu là còn trẻ măng thôi, có lẽ là mới lấy vợ. Thế mà rồi là ông ấy giã từ vợ con, giã từ gia đình, giã từ bờ biển với con thuyền nghề nghiệp của mình để đi theo Thầy Giê-xu. Rồi trong suốt mấy năm trời là lắng nghe, nhìn xem, rồi trao đổi, có khi là chất vấn, có khi là cãi Chúa Giê-xu đó. Đấy là sự đóng góp của Phêrô. Ngày hôm nay các bạn và tôi không có cái hồng phúc là có được một Đức Giê-xu bằng xương bằng thịt như ngày xưa, nhưng mà chúng ta có lời của Ngài. Và mình cộng tác bằng cách là tôi tiếp xúc với lời của Ngài, tôi lắng nghe, suy nghĩ, phân tích, chất vấn, tôi thử sống cái lời đó trong cuộc đời xem nó làm sao. Đấy là cách cộng tác của mình. Và có như thế thì dần dần lời của Đức Giê-xu mới đi sâu vào trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta được. Và cuối cùng, thưa anh chị em, thưa các bạn, khi nhìn vào Thánh Phêrô thì chúng ta đừng quên một điều này. Cái hành trình để tiến đến một niềm tin đích thực như vậy, nó là một con đường dài, mình phải đi suốt đời. Các bạn cứ nhìn lại Thánh Phêrô mà coi. Ngay sau lúc mà ông ấy tuyên xưng một cách ngon lành, Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, Chúa khen quá sức. Simon con Gioan, anh có phúc, Chúa khen. Vậy mà chỉ đọc có mấy dòng ở dưới đó thì Chúa mắng ông là Satan. Ông đang từ trên trời xuống hỏa ngục, Chúa mắng là Satan. Chưa hết đâu, sau này ông cũng sẽ tuyên bố ngon lành như vậy. Thầy cứ yên chí, thằng nào mà muốn đụng vào thầy là phải bước qua xác con. Rồi thì ông ấy là người chối thầy 3 lần liên tiếp. Mà vẫn chưa hết. Đến khi mà Chúa sống lại rồi, niềm tin vững chắc lắm rồi, cứ theo một truyền thuyết kể lại, Ngài làm giáo hoàng ở Roma. Đến khi mà cơn bắt bớ xảy ra ở Roma thì Ngài tìm cách đi ra khỏi thành Roma, bị Chúa chặn đường lại. Ngài mới hỏi là Quo Vadis, thầy đi đâu vậy? Chúa bảo tao vào thành Roma để cho người ta đóng đinh thêm lần nữa. Lúc đấy thì Phêrô mới hiểu ý quay lại Roma. Cho nên nó là cả một con đường dài. Và như thế, nếu các bạn trong đời sống đức tin công giáo của mình có những lúc mình sao chán nản quá, có những lúc tưởng như không còn lòng tin nữa, có những lúc cảm thấy như Chúa không có trong đời mình nữa, tôi xin các bạn đừng lấy làm lạ, đừng lấy làm lạ, nhưng hãy bình tĩnh. và nhận biết rằng cái con đường mà Chúa mời mình đi là cả một con đường dài.